là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 4 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc hội nghị lần thứ tư mở rộng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 4,6% so với cùng kỳ.
Huyện vùng cao Mù Căng Chải tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh.
3 ngày nghỉ lễ toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 1 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng, quán triệt các văn bản của Trung ương. Thông qua chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, các nghị quyết chuyên đề theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nêu rõ: bước vào những ngày đầu tiên của năm mới 2021, một năm với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ sớm đưa nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo nhằm hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là cho ý kiến thông qua 5 nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây là những nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và những quan điểm chỉ đạo của tỉnh, nhất là 3 đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh Yên Bái phát biểu:
việc ban hành các nghị quyết lần này là nền tảng, là cơ sở quan trọng để xác định đường hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong giai đoạn tới. Dự thảo các nghị quyết được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học. Thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến để bổ sung hoàn thiện qua các bước, từ việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện thời gian qua cho đến xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo nội dung nghị quyết hoàn chỉnh để trình ra hội nghị ngày hôm nay. Thưa với hội nghị là các nghị quyết ngày hôm nay thì đều được xây dựng trên cơ sở có đánh giá tổng kết việc thực hiện ở trong giai đoạn trước, nhất là 5 năm gần đây, nêu những mặt làm được, những tồn tại hạn chế nguyên nhân, đồng thời đưa ra những dự báo và những cái phân tích những yếu tố thuận lợi khó khăn nó phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh ta trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, để từ đó xây dựng đề cương rồi xây dựng dự thảo nghị quyết hoàn chỉnh từ quan điểm, mục tiêu tổng quát, bộ chỉ tiêu chủ yếu cho đến các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng, nhất là đối với những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp mà các dự thảo nghị quyết đưa ra. Đối chiếu so sánh với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và điều kiện thực tiễn, tính phù hợp, toàn diện, khả thi, sát thực của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Điều này hết sức quan trọng trên tinh thần đó là bộ chỉ tiêu theo từng ngành lĩnh vực được nêu trong nghị quyết thì phải phù hợp với bộ chỉ tiêu chung được nêu trong nghị quyết Đại hội 19, phù hợp với định hướng chung của Trung ương theo hướng là chỉ có bằng hoặc cao hơn chứ không đưa ra cái chỉ tiêu thấp hơn so với nghị quyết của tỉnh cũng như nghị quyết của Trung ương. Thưa toàn thể các đồng chí, bên cạnh nội dung dự thảo các nghị quyết chuyên đề tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ tỉnh ủy trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua nội dung chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành và Ban Thường vụ tỉnh ủy. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan đơn vị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy. Dự thảo chương trình được xây dựng kỹ lưỡng, khoa học. Thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến qua các bước trên nguyên tắc bám sát định hướng của Trung ương về các nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2021 và các nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, cũng như chương trình hành động thực hiện nghị quyết để cụ thể hóa thành nội dung các hội nghị ban thường vụ hàng tháng và chuyên đề nội dung các hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh định kỳ hàng quý 6 tháng và cả năm theo quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc có chất lượng trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng chương trình đã nêu ở trên, rà soát, đề xuất bổ sung các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy đối với các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, cần xem xét kỹ lưỡng tính hợp lý trong sắp xếp về thời gian, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, nhiệm vụ.
Tiếp đó, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt chỉ thị số 48 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, hướng dẫn số 13 ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đánh giá kết quả thực hiện đề án số 11 ngày 8 tháng 8 2018 của tỉnh ủy về việc xây dựng tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình của Ban thường vụ tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, dự thảo nghị quyết về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết về phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030, dự thảo nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư mở rộng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến và những nội dung quan trọng tại hội nghị. Các đại biểu cơ bản nhất trí và thống nhất cao với nội dung, kết cấu bố cục của các báo cáo tờ trình tại hội nghị. Đối với chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, các đại biểu đóng góp ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức các hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo khoa học hợp lý. Các nội dung tại hội nghị bám sát yêu cầu thực tiễn công tác lãnh đạo chỉ đạo và chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Đối với dự thảo nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cho rằng cần có mục tiêu cụ thể trong thực hiện tiêu chí trường học thông minh, trường học hạnh phúc, có chính sách phát triển giáo dục dân lập và tư thục, tạo cơ chế cho các trường để phát triển ngang tầm với các trường công lập, cần mạnh dạn phân cấp cho các địa phương trong vấn đề tuyển dụng giáo viên, bổ sung thêm một số mục tiêu và giải pháp về xã hội hóa giáo dục, nhất là đối với giáo dục mầm non. Đối với dự thảo nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cho rằng cần có giải pháp cụ thể đẩy mạnh kết cấu cung cầu lao động, đào tạo theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, có chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như nhân lực công nghệ số, nhân lực kinh tế số đáp ứng yêu cầu của thời đại. Để phát triển nguồn nhân lực thì bên cạnh các giải pháp về nâng cao sức khỏe, trình độ chuyên môn cũng cần đưa ra các tiêu chí cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thái độ làm việc của người lao động. Bổ sung thêm chỉ tiêu phát triển cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa phương, đặc biệt là ở hai huyện đặc thù có đông đồng bào dân tộc thiểu số là Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Đối với dự thảo nghị quyết về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Nhiều đại biểu cho rằng nghị quyết được xây dựng một cách công phu, có nhiều điểm mới. Tuy nhiên, nghị quyết cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện hơn. Thêm vào đó cần có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích mời gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, bổ sung thêm nội hàm tìm kiếm đầu ra bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, tăng cường tuyên truyền quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Cần bổ sung thêm nhiệm vụ gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xác định phát triển nông nghiệp tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp và du lịch. Đối với dự thảo nghị quyết về phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030, các đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm các mục tiêu về văn hóa và môi trường, cần tính toán đưa ra cơ cấu kinh tế phù hợp để phát triển thành phố đến năm 2025 và đến năm 2030. Cần làm rõ về cơ cấu thu ngân sách, bổ sung thêm nhiệm vụ về đơn giản, minh bạch thủ tục hành chính, quan tâm cải thiện năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư kinh doanh. Cần thiết phải giao nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các huyện thị xã trong việc phối hợp giúp đỡ thành phố hoàn thành mục tiêu phát triển. Tham gia ý kiến vào nội dung tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu cho rằng cần tính toán rà soát lại các quỹ đất quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh để phát huy hiệu quả sử dụng. Bên cạnh đó cần xác định rõ thêm vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư mở rộng diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Sáng ngày 5 tháng 1, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua nghị quyết và bế mạc hội nghị. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về hội nghị quan trọng này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 18.700 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt trên 650 tỷ đồng, các thành phần kinh tế khác đạt gần 18.100 tỷ đồng. Thời gian tới, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh thương mại tiếp tục sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ngành công thương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu, kịp thời xử lý các vi phạm, ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, triển khai chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, tỉnh Yên Bái đã triển khai các chương trình khuyến công hỗ trợ 22 đề án khuyến công. Đối với 5 chương trình khuyến công quốc gia, toàn tỉnh đã hoàn thành 5 đề án với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Đối với chương trình khuyến công địa phương, toàn tỉnh đã hoàn thành 17 đề án với kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển các sản phẩm lợi thế của tỉnh như chế biến gỗ, chè, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Các chương trình khuyến công triển khai hiệu quả đã giúp các doanh nghiệp hộ sản xuất quy mô nhỏ có điều kiện đầu tư đổi mới nâng cao công nghệ, hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý 151 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng 28 vụ so với năm 2019. Các vụ vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khởi tố 1 vụ, 1 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 150 vụ, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tội phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây tuy không phức tạp, nhưng lại là những vấn đề vụ việc đã xảy ra trong thời gian dài, chưa kịp thời khắc phục gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương và bức xúc trong một bộ phận nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nhiệt độ ở huyện vùng cao Mù Căng Chải liên tục xuống thấp. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Phòng Giáo dục huyện Mù Căng Chải đã tăng cường các giải pháp phòng chống rét cho học sinh để duy trì sĩ số, đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Mặc dù những ngày này thời tiết ở Mù Căng Chải rất khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp lại có sương mù, nhưng sĩ số lớp 7A trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải vẫn duy trì gần 90%. Nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học cũng như sinh hoạt, song các thầy cô giáo của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt đều dành sự quan tâm chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ cho học sinh, kêu gọi các nguồn lực ủng hộ chăn quần áo ấm cho học sinh của nhà trường. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Thêm, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
đối với lại các giáo viên chủ nhiệm của bọn em ấy, bọn em vẫn tuyên truyền với các em và bậc phụ huynh là phải mặc ấm, giữ ấm cho các em. Các em đến trường thì chúng em cũng tăng cường lấy thêm chăn cho các em, mượn chăn để các em có thể là đắp ấm vào ban đêm. Còn ban ngày ấy thì vẫn khuyến khích các em là phải giữ ấm, mặc những cái áo mỏng hoặc là những cái áo cũ vào bên trong và mặc những cái áo đẹp ra bên ngoài đấy. Và để giữ ấm cho cơ thể của mình. Ngoài ra thì chân cũng nên phải đi tất với lại đi giày nếu như mà em nào có đấy. Và chúng em cũng tăng cường là đi xin thêm cho xin thêm những cái gia đình mà họ có những cái quần áo cũ ấy. Đấy, chúng em xin về để cho học sinh có thể là mặc thêm. Thì đợt vừa rồi cũng có một số những cái nhà hảo tâm là ở dưới kia người ta cho quần áo cũ lên thì chúng em cũng lấy về cho học sinh để học sinh mặc. Đấy, và các em cũng rất là thích.
Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt có tới trên 98% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên thường xuyên phối hợp với các bậc phụ huynh chăm sóc sức khỏe các trẻ trước thời tiết khắc nghiệt. Trong đó, cơ sở vật chất tốt nhất tăng cường chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Nhờ đó nhà trường vẫn duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt gần 96%. Thầy giáo Đàm Minh Khoa, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với đơn vị nhà trường thì nhà trường luôn cố gắng trước tiên là để nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, làm tốt công tác về tư tưởng, làm thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn đối với lại học sinh trong việc là giữ ấm và tham gia việc học tập. Bên cạnh đó nữa thì phải thường xuyên là trao đổi thông tin với gia đình học sinh, làm cái kênh thông tin làm cầu nối để hướng dẫn này, động viên này, để phụ huynh học sinh có thể đưa con em đến trường và đảm bảo giữ ấm cho con em khi đến trường tham gia học tập.
Để phòng chống rét cho học sinh đạt hiệu quả, phòng giáo dục huyện Mù Căng Chải cũng thường xuyên cử cán bộ kiểm tra nhắc nhở các nhà trường. Những ngày nền nhiệt độ xuống thấp, chủ động thay đổi khung giờ học, đảm bảo khẩu phần ăn, nước uống ấm, nóng, an toàn thực phẩm. Vì vậy, mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng tỷ lệ học sinh chuyên cần của các trường tại huyện vùng cao Mù Căng Chải vẫn đạt trên 94%. Ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Căng Chải cho biết.
Phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, làm hết sức có thể để các điều kiện để cho các cháu ra học và ăn ở tại trường, được các thầy các cô chăm sóc nuôi dưỡng tại nhà trường để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông và để đảm bảo cái chất lượng học tập cho các cháu.
Là huyện vùng cao, nhiệt độ thường thấp hơn so với những nơi khác trong tỉnh. Những ngày gần đây, huyện Mù Căng Chải liên tục gặp các đợt không khí lạnh tăng cường, có nơi nhiệt độ nền nhiệt đã xuống tới 1-2 độ. Ban đêm trời băng giá và sương muối. Trong khi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây còn nhiều khó khăn, nên việc quan tâm chăm lo cho con em đi học cũng có những hạn chế nhất định. Do đó rất mong có sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của các tập thể cá nhân và các nhà hảo tâm để học sinh vùng cao chống chọi lại với mùa đông khắc nghiệt, đảm bảo học tập cũng như sinh hoạt.
Năm 2020, toàn tỉnh đã phát hiện 93 vụ với 171 trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài trở về địa phương. Qua xác minh điều tra, có tới 169 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, 2 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Các đối tượng xuất cảnh trái phép tập trung ở Mù Căng Chải với 60 đối tượng, thị xã Nghĩa Lộ và Văn Yên, mỗi nơi hơn 30 trường hợp, còn lại là các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Chấn. Nhằm kịp thời răn đe các đối tượng, công an tỉnh đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Điển hình trong năm đã giải quyết kịp khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam, ra lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Thọ sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép xảy ra tại xã Đông An, huyện Văn Yên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của Ban An toàn thông tin, nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp nên trong 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiểm tra 461 trường hợp, phát hiện xử lý 361 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 61 trường hợp, tạm giữ 5 ô tô, 461 xe mô tô, 3 phương tiện khác. Ngoài ra đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 100 trường hợp, không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ chủ yếu là chạy quá tốc độ, không đi đúng phần đường làn đường, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và chở quá số người quy định. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội Mỹ khóa họp 117 đã khai mạc tại đồi Capitol ở thủ đô Washington DC. Đây được đánh giá là khóa họp có sự đa dạng nhất về giới tính cũng như chủng tộc trong lịch sử Quốc hội Mỹ. Các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã nhóm họp lần đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử căng thẳng ngày 3 tháng 11 năm ngoái. Tất cả cùng tuyên thệ nhậm chức trên đồi Capitol, đánh dấu bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm. Sau tuyên bố khai mạc, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu bầu chủ tịch mới với 216 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Bà Nancy Pelosi tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện. Đây là lần thứ tư bà Nancy Pelosi giữ chức vụ này. Dù để mất 13 ghế Hạ viện vào tay Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, song Đảng Dân Chủ vẫn nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ với tỷ lệ đa số 222-211. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa, song nhiều khả năng sẽ khu sợi thay đổi về mặt nhân sự sau cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 5 tháng 1 tới giờ địa phương của bang Georgia. Kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong 2 năm tới. Ngày 4 tháng 1, Vương quốc Anh bắt đầu triển khai lần thứ 2 chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển. Sau khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng lần 2, vaccine ngừa COVID của AstraZeneca sẽ được phân phối rộng rãi cho hàng trăm trung tâm tiêm chủng do các bác sĩ đa khoa điều hành vào cuối tuần này. Mũi tiêm thứ hai sẽ cách mũi tiêm đầu tiên 12 tuần, thay vì 21 ngày như kế hoạch ban đầu, để tối đa hóa độ bao phủ và tăng số lượng người được tiêm chủng mũi đầu. Ngày 3 tháng 1 phát biểu trên đài BBC, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận nước Anh sẽ phải áp dụng thêm các hạn chế mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông Johnson vẫn kêu gọi học sinh trở lại trường học trong ngày 4 tháng 1 tại các khu vực chưa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Trong khi đó, thành quốc Vatican, quốc gia có chủ quyền nhỏ nhất thế giới nằm trong lòng thành phố Rome của Italia, dự kiến sẽ nhận đủ liều vaccine ngừa COVID-19 vào tuần thứ hai của tháng 1. Loại vaccine mà Vatican đặt mua là của hãng dược Pfizer và BioNTech. Ngày 3 tháng 1, người phụ trách phân phối vaccine COVID-19 của Indonesia cho biết nước này đã bắt đầu phân phối vaccine ngừa COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển ra 34 tỉnh trong cả nước. Hoạt động phân phối được triển khai sau khi Indonesia nhận được tổng cộng 3 triệu liều vaccine COVID-19 của Sinovac. Theo người phụ trách phân phối vaccine COVID-19 trước đó, vaccine COVID-19 của Sinovac đã đạt được kết quả tốt trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Indonesia cũng đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng và kết quả thu được cho thấy loại vaccine này có hiệu quả phòng COVID-19 và an toàn đối với người tiêm. Indonesia có kế hoạch tiêm chủng cho hơn 181 triệu người từ 18 tuổi trở lên trong vòng 15 tháng. Dự kiến 1,2 triệu nhân viên y tế sẽ được ưu tiên tiêm chủng lần đầu tiên, sau đó là 17,4 triệu đối tượng ở tuyến đầu chống dịch. Bộ Công Thương Singapore cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2020 của nước này suy giảm 5,8%. Đây là mức suy giảm mạnh nhất từ trước tới nay, song vẫn ít hơn so với dự báo trước đó. Số liệu của Bộ Công Thương Singapore cho thấy, trong quý 4 năm 2020, GDP của Singapore giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2019. Lĩnh vực xây dựng giảm 28,5%, trở thành lực cản cho tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Các ngành dịch vụ, phân phối, vận tải và kho bãi cũng trong tình trạng ảm đạm, với mức tăng trưởng cả năm là âm 11,2%. Trong năm 2021, Bộ Công Thương Singapore dự báo nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng tích cực từ 4-6%.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Man City đã thể hiện đẳng cấp của nhà cựu vô địch, thắng Chelsea 3-1 ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Cầu thủ hai đội chơi đôi công với tốc độ nhanh nhưng đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thiện chiến hơn và nhanh chóng có hai bàn thắng ở phút thứ 18 và 21 và tác giả là Gundogan và Foden. Ở phút thứ 34, cú sút của Sterling bóng dội cột bật ra đến chân De Bruyne và tiền vệ người Bỉ dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Chelsea tấn công vô vọng trong hiệp 2 và mãi đến phút thứ 90+2 mới có bàn thắng danh dự khép lại trận thua tâm phục khẩu phục 1-3 trước đối thủ trình độ cao hơn. Trong khi đó, chơi khởi sắc trong hiệp 2, ghi hai bàn thắng đẹp mắt, Leicester giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle và xoán ngôi thứ 3 của Tottenham. Tiếp đón Udinese ở vòng 15 Serie A, Juventus đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1, trong đó những bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công Cristiano, Suarez và Dybala. Như thường lệ, Ronaldo vẫn đóng vai trò quan trọng của lão bà. Phút thứ 31, ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi bàn mở tỷ số cho Juventus. Không dừng lại ở việc cân bằng cột mốc vĩ đại kể trên, phút thứ 70, Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Juventus, đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Bàn thắng này giúp CR7 có tổng cộng 758 bàn trong sự nghiệp. Với tổng cộng 758 bàn được ghi trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã vượt qua Pele để vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới. Trong trận đấu muộn vòng 17 La Liga rạng sáng nay, Messi đã chứng minh được tầm quan trọng tại Barca. Ngày Anh tái xuất cũng là ngày Barca có chiến thắng. Tỷ số được mở ở phút thứ 27 sau pha phối hợp giữa Messi và De Jong. Messi tạt bóng thuận lợi để cho đàn em người Hà Lan dễ dàng để bóng làm tung mảnh lưới. Sang hiệp 2, tình hình không có nhiều thay đổi dù Barca đã chủ động thay đổi nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, sự trùng xuống đáng kể khiến Barca trải qua nhiều phen hú vía. Chẳng những không thể ghi thêm bàn để sớm kết liễu số phận của Huesca, Barca còn suýt bị gỡ hòa. Rất may là họ đã bảo vệ được kết quả trong mong manh cho đến khi kết thúc trận đấu. Sau hơn một năm bị Tottenham sa thải, huấn luyện viên Pochettino chính thức trở lại với công việc huấn luyện, đến Paris ngồi ghế nóng thay Thomas Tuchel ở Paris Saint-Germain. Đây được xem như một sự trở lại của Paris Saint-Germain với Pochettino, nơi ông từng có 2 năm gắn bó khi còn là cầu thủ. Việc Pochettino được lãnh đạo Paris Saint-Germain lựa chọn đã có ngay sau khi huấn luyện viên Tuchel mất ghế. Tuy nhiên, phải đến cuối tuần đầu tiên của năm mới 2020, huấn luyện viên Argentina mới chính thức ra mắt. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rất đậm, đêm và sáng rét hại, vùng cao cần đề phòng băng giá sương muối. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 6 đến 8 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.